Giữ lời hứa. Trước giờ lễ sáng, theo thói quen, vị linh mục đi một vòng kiểm tra lại nhà thờ và hài lòng khi thấy các gian nhà, các hàng ghế đều được quét dọn sạch sau buổi lễ nửa đêm. Những chiếc ví, những cuốn kinh cầu nguyện, những chiếc găng tay đánh rơi đã được gom lại và gửi tới phòng lưu giữ đồ thất lạc của xứ đạo. Hoa trên bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn, nến đã được thay mới. Tất cả đều hoàn hảo cho một buổi lễ sớm. Lúc ấy đã gần 5 giờ sáng, bên ngoài trời hãy còn tối, và trong nhà thờ, nơi chỉ có một mình vị linh mục già đi lại quanh quẩn, ánh sáng vàng giọt phát ra từ những ngọn nến chập chờn, tạo thành những bóng đen trên các mái nhà vòm cung và trên nền đá nhẵn bóng. Đôi lúc, một tia sáng phản chiếu ngắn ngủi lại lóe ra từ những tấm cửa sổ lớp kính nhiều màu. Trời lạnh, và ngoại trừ tiếng bước chân chậm chậm của vị linh mục, mọi vật đều im lặng. Trên đường quay lại phòng để đồ thờ, vị linh mục ngưng lại giây lát bên hang đá để đọc một câu chúc mừng Giáng sinh cho Đức Chúa Hài Đồng. Trên chiếc bục cao nhỏ bé, với một phong cách hiện thực đáng ngưỡng mộ, người ta mô tả lại cảnh tượng thiêng liêng ngày Chúa Giáng sinh năm xưa. Qua ô cửa sổ nhỏ phía trên hang đá, bạn có thể nhìn thấy một khung cảnh đẹp đẽ với bầu trời đêm, với những vì sao rực rỡ mang lại chút ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo. Nơi trung tâm hang đá là gia đình thánh đang cúi đầu nhìn xuống máng lừa. Thoáng thấy một cái gì đó là lạ, vị linh mục cao mày nghiêng người nhìn về phía trước, rồi bỗng tiếng xích xoa kinh ngạc của ông vang lên khắp nhà thờ. Bên trong chiếc máng lừa trống rỗng, Đức Chúa Hài Đồng, bức tượng nhỏ bằng thạch cao thể hiện Chúa Giêsu khi mới chào đời, đã biến mất. Vội vã với sự bối rối ngày càng tăng, vị linh mục lâm khom tìm kiếm, khởi đầu từ những chỗ gần chiếc máng lừa, rồi ông tiến dần ra các hàng ghế. Ông gọi từ người giữ nhà thờ đến thầy phụ lễ, rồi đến tất cả các gia, nhưng không ai biết gì hơn. Họ bàn tán thật lâu, rồi cuối cùng vừa lắc đầu, họ vừa nhìn nhau một cách rầu rĩ, chấp nhận rằng bức tượng đã không còn ở chỗ của nó nữa. Bức tượng thánh không thể bị đặt nhầm chỗ hay thất lạc, rõ ràng nó đã bị đánh cắp. Cuối buổi lễ sáng hôm ấy, vị linh mục trang trọng thông báo với toàn thể giáo dân về vụ trộm. Bằng giọng nói lạnh lùng và hơi run rẩy, trong cơn giận sục sôi, ông nói về bản chất chấn động của hành vi bán bổ phạm thượng ấy. Ánh mắt của ông soi mói lướt qua hàng cử tọa, như thể đang cố lục lọi những ý nghĩ bên trong của mỗi giáo dân. Đức Chúa Hài Đồng, ông nói, phải được trả về phòng thờ trước buổi lễ Giáng sinh ngày mai. Giọng vị linh mục cất cao giữa tinh không trước khi ông lặng lẽ rời khỏi bục giảng. Trong buổi lễ trưa, ông cũng lặp lại lời khẩn nài đó, nhưng vô hiệu. Chiếc máng lừa vẫn trống không. Cho tới cuối buổi chiều, vị linh mục với gương mặt buồn bã và trái tim trĩu nặng rời khỏi nhà thờ và trầm tư đi bộ qua những con phố mùa đông. Trong lúc đi bộ như vậy, ông nhìn thấy đi phía trước mặt mình là thành viên nhỏ nhất trong cộng đồng giáo dân, một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, tên là Johnny một lần này. Chỉ với bộ quần áo phong phanh trong gió, Johnny đang chậm chạp lê bước bên lề con đường. Miệng run lập cập vì lạnh, nhưng cậu bé vẫn kéo một cách đầy tự hào phía sau mình một cỗ xe ngựa đồ chơi sơn màu đỏ tươi. Rõ ràng là mới được làm cho mùa Giáng sinh này. Vị linh mục xúc động khi nhận ra sự hy sinh và tằn tiện của ba mẹ Johnny để có thể mua cho cậu bé một món quà khá đắt tiền như thế. Vì ông biết gia đình em rất nghèo. Đây là một tia sáng cần thiết để sưởi ấm trái tim ông và khôi phục lại niềm tin của ông vào bản chất tốt đẹp của con người. Cảm thấy ấm áp trong lòng, vị linh mục rảo bước nhanh hơn đến gần đứa bé, với ý định chúc em một lễ Giáng sinh vui vẻ. Nhưng khi tới bên cạnh Johnny, ý định tốt đẹp đó chợt biến mất khỏi tâm trí bởi ông phát hiện ra cổ xe của cậu không hề trống không. Bên trong xe là bức tượng chú hài đồng, bức tượng được bao bọc và trùm chăn một cách kỹ lưỡng, nhưng không che kín hoàn toàn mà còn ló ra phần đầu. Chị Linh Mục chặn Johnny lại một cách dứt khoát, rồi ông nghiêm khắc giảng giải cho nó hiểu. Dù Johnny chỉ là một chú nhóc nhỏ xíu và người ta phải khoan dung đôi chút vì điều đó, nhưng dù gì, nó cũng đã đủ lớn để hiểu rằng ăn cắp là một tội, và đánh cắp một vật thiêng liêng như thế trong nhà thờ thực sự còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bây giờ, với giọng nói vang vang, vị linh mục nói những suy nghĩ ấy với Johnny, kẻ đang đứng trước mặt nhìn ông với đôi mắt trong veo như một người vô tội. Tuy nhiên, lúc này đã ngấn ngấn những giọt nước mắt, hẳn là do sự ăn năn.
Nhưng, thưa cha,
cậu bé run run nói, khi cuối cùng vị linh mục đã ngừng lời quở trách.
Con không đánh cắp tượng chúa hài đồng.
Cô nén nỗi uất ức, Johnny nói tiếp.
Chỉ là gì, con đã cầu xin người cho con nhận được món quà Giáng sinh là một cỗ xe ngựa đỏ. Và con đã hứa với người rằng nếu con có được nó, con sẽ đưa người đi dạo trên chuyến xe đầu tiên.
Thành nhân,